vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ vâng, thưa anh, có lẽ là cái chuyện đầu tiên nên bàn tới là tình hình dịch bệnh tại Việt Nam. Xin anh sơ lược qua cho biết tình hình hiện nay tại Việt Nam dịch bệnh COVID-19 tiến triển như thế nào và các biện pháp phòng chống có hiệu quả hay không, thưa anh?
Vâng, người dân Việt Nam rất là xôn xao khi mà dịch COVID-19 nó quay trở lại bùng phát cái dịp trước Tết Nguyên Đán chừng chưa đầy 2 tuần lễ. Thế thì theo dõi sát cái diễn biến đó thì nó có mấy cái ý nổi bật lên thế này. Nhưng mà thực tế nó diễn ra thì nó không được như là cái mong muốn của ông Vũ Đức Đam. Cụ thể là đến hôm nay là tình hình dịch vẫn còn rất là căng. Mặc dù trước hôm nay độ khoảng 1 tuần thì trên truyền thông Việt Nam cũng có đưa cái tuyên bố của các cái nhà chức trách Việt Nam liên quan đến công tác phòng dịch này. Họ cho biết rằng đã khống chế cơ bản tạm ổn ở Hải Dương là cái nơi mà bùng phát lượng dữ dội nhất. Biết được đến hôm nay là lối trường độ khoảng đâu trên 700. Riêng ông Hải Dương đã trên 500 rồi, tức là Hải Dương là một cái ổ lớn nhất. Thế thì xung quanh chuyện Hải Dương ấy, thì ông Bí Thư Tỉnh ủy, tức là ông Thăng ấy, ông ấy cũng trả lời trên truyền thông là Hải Dương làm tốt, nhưng mà thực tế không phải thế. Đã có những cái dư luận trên báo chí chính thức của nhà nước cho rằng là Hải Dương là đóng cửa chậm, tức là phong tỏa đấy, cho nên là nó mới bùng phát như thế. Và mới ngày hôm qua đây, báo chí cũng đưa tin là ông Bí Thư Tỉnh ủy Hải Dương thì yêu cầu 2 ông bí thư huyện là làm kiểm điểm về cái công tác chống dịch. Chắc là ông cũng cho rằng là các cái huyện đó để nó bùng phát, hình như là Kim Thành hay là Cẩm Giang vậy, tôi không nhớ lắm, nhưng mà 2 huyện có cái chuyện gì đấy nó bị bùng phát nhiều, và ông Bí Thư thì muốn nói rằng là do cấp dưới của mình chứ không phải do mình, nên cái tình hình nó vẫn còn đáng lo ngại. Và đặc biệt chỉ đạo của Thủ tướng ấy, là dập dịch quyết liệt nhưng không gây nên những cái trở ngại không đáng có cho đời sống kinh tế xã hội, ví dụ như là ngăn sông cấm chợ này kia thứ đấy. Thì hiện nay trên báo chí của nhà nước liên tục phản ánh cái chuyện là hàng hóa từ Hải Dương mà xuất khẩu đi qua cửa khẩu Hải Phòng bị ách tắc. Hải Phòng người ta cũng lo, người ta phòng thủ, gây rất khó khăn trong cái chuyện là hàng hóa xuất khẩu. Hải Dương thì một cái địa phương mà cái hàng rau quả nông sản cũng nhiều, thứ đó mà bị ách tại vài ngày là coi như đổ đi hết, rất là tai hại. Mà Hải Dương đã 2 lần gửi công văn xin với Hải Phòng thông thương hàng hóa nhưng mà Hải Phòng vẫn cứ ngưng hợp tác một cách tích cực. Cái này chúng tôi lấy làm lạ, tại sao mà Thủ tướng Chính phủ không có những cái đoàn đi trực tiếp đi kiểm tra và giải quyết cái bộ đó, chứ bây giờ để 2 tỉnh, một ông thì muốn tiêu thụ hàng hóa để cứu người dân ở trong tỉnh mình, còn ông kia thì lại sợ lây dịch.
Rồi cái tỉnh lân cận là Quảng Ninh cũng bị phong tỏa rồi, thì tình hình ở Quảng Ninh có khá hơn không?
Quảng Ninh thì không phải là chưa đến mức là phong tỏa toàn tỉnh, nhưng mà phong tỏa khu vực sân bay Vân Đồn ấy là có rồi. Cho đến hôm nay thì Quảng Ninh chưa thấy cái gì là nguy cơ lây lan rộng như là Dương.
Cái đó là phần ở miền Bắc, còn ở miền Trung và miền Nam thế nào anh? Có yên tĩnh không?
Vâng, miền Trung chúng tôi hiện nay là còn tương đối may mắn là chưa thấy tỉnh nào báo động về những cái chuyện dịch này, trừ có tỉnh Gia Lai ở trên Tây Nguyên ấy, cũng thuộc về miền Trung ấy, thì có xuất hiện một số ca bị nhiễm. Ban đầu họ cũng lúng túng bởi vì cơ sở vật chất của tỉnh miền núi họ cũng nghèo thôi, cho nên là cái cơ sở vật chất phòng chống dịch nó cũng không đáp ứng được với lực yêu cầu. Lập tức là có sự chi viện của Bộ Y tế rồi các cái tỉnh lân cận ấy, thì bây giờ cũng chưa thấy bùng phát ồn ào, có nghĩa là mình hiểu là nó có thể tạm thời được khống chế được rồi.
Sài Gòn thế nào? Ổ dịch như chỗ trường đại học đó thì được, kiểm soát được hả?
Vâng, Sài Gòn làm khá quyết liệt. Khi bắt đầu phát hiện ra một cái là Sài Gòn cho bao vây luôn từng ổ dịch, từng khu vực, chứ không làm đại trà, nhưng mà làm khá quyết liệt. Cho nên là cho đến hôm nay, từ lúc mà phát hiện ra đến giờ thì cái dịch nó cũng ở trong cái mức như thế thôi, chứ nó cũng chưa thấy lây lan ra nhiều hơn hàng trăm, hàng nghìn ca, chưa có chuyện đó. Chỉ là có 35, 36 ca gì đó thôi.
Vậy vâng, rút ráo lại, liệu rằng Việt Nam có thể chống chọi được cái đợt 3 của nạn dịch này không? Nhất là tại Hải Dương, bởi vì Gia Lai cũng là do Hải Dương có người đi ăn cưới về, thành thử ra lây lan dịch bệnh ra đó. Hiện giờ Hải Dương liệu rằng Việt Nam có thể kiểm soát được nạn dịch lần này không, thưa anh?
Vâng, rút kinh nghiệm nhiều lần trước đây về dịch này, cái khả năng phòng ngừa, chống ngăn ngừa dịch, khống chế dịch của Việt Nam khá tốt, do là đã trải qua nhiều đợt dịch rồi, với hai là cái chính sách của chính phủ Việt Nam họ cũng lưu tâm đến cái chuyện này, không có thờ ơ. Cái thứ hai nữa là người dân ý thức chấp hành người ta cũng nghiêm, người ta vốn dĩ là người dân Việt Nam rất là sợ cái quản lý của nhà nước, rất là chấp hành từ công an này kia thứ, người dân làm răm rắp, ít khi mà có dám phản ứng lắm. Một phần nữa là cái cơ quan tuyên truyền của Việt Nam cũng làm việc tích cực trong cái đợt dịch như này, tuyên truyền cho người dân biết là cái này nó nguy hiểm lắm, chứ không thể mà thờ ơ được. Nhưng mà nói thế cũng không bảo đảm chắc chắn được có thể là khống chế được hoàn toàn dịch hoặc là hạn chế tác dụng một cách tuyệt đối thắng lợi, bởi vì nó phụ thuộc vào từng người dân. Có những người dân do hoàn cảnh hoặc do nhận thức, đặc biệt là do hoàn cảnh kinh tế hoặc là do nhận thức quá kém, thì họ vẫn cứ biết là nguy hiểm là sai nhưng mà cố tình làm. Tôi nói ví dụ lâu lâu báo chí lại đăng tin là công an chặn bắt được những cái xe mà chở người từ Trung Quốc sang, chở lậu á, họ vượt biên lậu á, thì một số người Trung Quốc họ đã từng, mấy năm kia thì họ đã từng đầu tư về Việt Nam, mở cửa hàng hoặc kinh doanh ăn uống rồi bán hàng lưu niệm vân vân ấy, tức là có cơ sở vật chất ở Việt Nam. Thì bây giờ sau dịch này thì họ muốn quay lại để họ giải quyết cái hậu quả đó, ví dụ như thế là họ liều mạng, họ vượt biên trái phép, và có những cái người lái xe người Việt Nam mình ở miền Trung, ở Khánh Hòa tôi cũng có, Nha Trang này này cũng có người như thế rồi, bị xử lý rồi, Nha Trang mấy biên giới chở người Trung Quốc vào. Những cái trường hợp như thế thì làm sao mà chính phủ ấy được? Rất khó. Biên giới thì nó rộng mênh mông mà người ta đi vượt biên đường lậu ở Lào, ở Campuchia các thứ đó, rất là khó có thể quản lý cái chuyện đó. Nên là nói là chắc chắn là có thể khống chế được hay không thì khó biết, không khó nói.
Dạ vâng, còn tùy tình hình diễn biến như thế nào. Thưa anh, chuyển sang một chuyện khác nữa là trên các diễn đàn xã hội có nói chuyện về loại xe hơi chế tạo tại Việt Nam có tên là VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, xảy ra nhiều tai nạn mà do gãy cốt văng cái bánh trước ra ngoài. Cho tới nay bên VinFast không có đưa ra lời tuyên bố nào cả, mà người ta nghĩ rằng lẽ ra là có cơ hội để nói rõ về cái chuyện mà xe hơi chế thế nào bị gãy cốt bánh trước như vậy. Thế anh, may rằng chưa có một trường hợp tử vong nào, nhưng mà đó là một nguy hiểm cho người tiêu dùng. Anh nghĩ thế nào ạ? Dạ.
Cộng đồng mạng thì lên tiếng rất là nhiều trong những cái chuyện xe hơi của VinFast như thế. Nếu tôi không nhầm thì hôm qua là báo Thanh Niên có một cái bài, nếu đọc lên thì ai cũng hiểu, muốn bênh vực cho cái nhãn xe VinFast của tập đoàn VinGroup. Đấy là tiếng nói rất là ít ở trên báo chí, và đã ít thì chớ mà lại còn là bênh vực cho cái hiện tượng xe của VinFast mà gặp sự cố kỹ thuật như thế, đang chạy là bị rơi bánh ra, gãy trục vân vân ấy. Nếu thì khách quan mà nói thì những cái hãng xe hơi hiện đại trên thế giới, và kể cả hãng sản xuất máy bay như Boeing, một số hãng khác, thì lâu lâu vẫn có những cái lỗi trong sản xuất công nghiệp. Nhưng mà khác một điểm với chỗ là khi người ta rơi vào tình huống như thế thì người ta lập tức có biện pháp ngay. Một là tuyên bố trên truyền thông nhận lỗi hay cái gì đó. Thứ hai nữa là ra biện pháp thu hồi vân vân để đảm bảo cái an toàn cho người sử dụng. Đối với những phương tiện vận tải thì nó là luôn luôn là cái nguồn gây nguy hiểm cao. Nếu mà nó bị sự cố thì có thể dẫn đến chết người, tai nạn chết người. Thế nhưng mà điểm lạ là đấy, mạng chụp đưa lên ảnh rất rõ ràng như thế, cộng đồng mạng ấy. Nhưng mà từ hôm đó đến nay khá lâu rồi mà tập đoàn VinGroup chưa có một cái tuyên bố chính thức nào của cái người có trách nhiệm của tập đoàn về cái chuyện này. Tôi cho rằng là chuyện bất thường. Thứ hai nữa, qua cái sự việc này mới thấy rằng thế này, báo chí Việt Nam không phải không biết, các phóng viên Việt Nam tự hào vô ngực là có đến gần 2.000 cơ quan truyền thông, kể cả tạp chí các thứ, đài truyền hình ấy. Thế mà rất nhiều phóng viên, 20.000 nhà báo, rất là nhiều tờ báo, gần cả 1.000 tờ báo đấy. Thế nhưng mà cái việc phản ánh cái chuyện này hầu như không có, đấy là một cái hiện tượng rất lạ. Và tôi nhớ rằng trước đây, một chừng 3-4 năm có một cái bài phóng sự điều tra của một phóng viên của CNN của Mỹ. Ông ta có viết một cái bài khá dài, báo động về cái tình trạng tức là báo chí Việt Nam tê liệt trước tập đoàn VinGroup. Cái đấy là một cái rất nguy hiểm cho mà xã hội văn minh và an toàn. Tức là những cái gì mà liên quan đến VinGroup thì báo chí Việt Nam lờ đi, coi như không biết. Tức là những cái chuyện xấu ấy, chứ còn những cái chuyện tốt thì xuất hiện nhiều. Thế đấy là cái hiện tượng đáng lo ngại nhất, chứ không phải là một vài cái xe bị sự cố. Tôi nghĩ là như thế. Lưu tâm nhất như là hiện tượng báo chí bị bịt mồm đấy.
Và đúng rồi, chúng tôi định nói như vậy với anh là tỷ phú Phạm Nhật Vượng là người rất là có nhiều kinh nghiệm. Thành ra ký giả nào cũng miếng cơm manh áo, chẳng dám nói năng gì cả. Hoặc là nếu mà có tổng biên tập cũng không dám đăng chuyện đó. Nhưng mà thưa anh, trường hợp gãy cốt trục xe đó dường như là chuyện này đã xảy ra cũng lâu lắm rồi. Vài chục năm trước người ta mới nghe cái chuyện mà xe hơi bị gãy cốt. Và nguồn tin nói rằng cái xe VinFast là tại vì đụng ở đằng đầu rồi nó mới gãy cái bánh đằng trước. Thì cái việc mà đụng đằng đầu có ảnh hưởng gì tới cái bánh trước đâu anh. Nó là một cái bộ phận riêng chứ đâu phải là dính líu gì tới đầu xe đâu, phải không ạ?
Vâng, đúng thế. Về mặt kỹ thuật thì rõ ràng là nếu ai có biết chút ít và theo dõi nhiều về xe cộ như thế thì chúng ta đều thấy rằng là cái việc mà cái cốt trước nó gãy rồi bánh nó rời ra là rất hiếm hoi. Tuy nhiên cũng không thể nào mà tuyệt đối được. Tôi nói ví dụ như là năm ngoái năm kia gì đấy là một cái chiếc máy bay ở hãng hàng không nào tôi không nhớ tên, nhưng mà như Vietjet Air thì phải, rơi cái bánh máy bay ra khỏi máy bay. Sau đó tìm được là cái bánh đó.
Đang nói chuyện dưới đất mà không nói chuyện trên trời vậy.
Ý là nói là những cái thiết bị kỹ thuật thì khó tránh. Cái đấy nó bất thường đã đành rồi, nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là tại sao cái đó mà công chúng không được biết đến một cách công khai trên hệ thống báo chí của Việt Nam. Điều đó rất tai hại, và tai hại hơn nhiều so với lại 4 năm trước vừa rồi của VinFast.
VinFast nó có 4 chiếc bị tai nạn gãy cái trục xe, và người ta không rõ rằng tổng số xe bán ra được bao nhiêu. Nếu mà bán được cái chừng chục chiếc mà 4 chiếc bị như vậy thì quá nhiều. Bởi vì người tiêu thụ tại Việt Nam cũng rất là tinh ý, họ chỉ mua những xe mặc dù có cũ đi nữa thì vẫn là những chiếc xe mà được tin cậy từ lâu, chứ còn VinFast thì mới quá rồi nữa ra ai cũng e dè. Hay nữa là những người mà có tiền thì có lẽ họ mua những chiếc xe rất tốt, không có chuyện đó xảy ra. Vâng, thưa anh, bây giờ chuyển sang một chuyện có lẽ hơi vui hơn một chút, là nhiều báo chí đều nói chuyện trồng cây của ông Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong dịp Tết vừa qua. Người ta nhắc lại câu của ông nói năm 2018 rằng không nên làm cho lý lệ dằn cảnh thôi. Nhưng mà Cái năm nay, năm 2021 thì ông làm đúng như những gì mà ông đã nói từ năm 2018, tức là ông chỉ vẫy vẫy thôi để trồng một cây mà cây thật là to, hết sức lớn, bứng từ nơi nào đến, chứ không phải là trồng cây mà từ nhỏ. Thành thử ra, nhiều người cho rằng có lẽ ông tuyên bố 3 năm trước thì nay, với tình trạng có tuổi của ông không còn nhớ. Thành ra những lời ông nói giống như là chửi vào những chuyện ông làm hiện nay, thì anh nhận xét thế nào thưa anh?
Vâng, hai tuần vừa rồi thì trên mạng cũng xuất hiện những cái thông tin như thế. Nó xuất phát từ báo chí nhà nước đưa tin chính thức là ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào cái ngày đầu xuân thì có đến chỗ thăm cái khu di tích lịch sử Hoàng Thành Thăng Long ở ngay Hà Nội đấy. Và tại đó thì cái ban quản lý của cái khu di tích đấy họ đã chuẩn bị sẵn một cái cây rất to và họ mời ông trồng cây lưu niệm, mà ông cũng đã tham gia trồng cây lưu niệm. Quan sát cái thân cây đó thì nó to, cũng cỡ đường kính nó ước chừng khoảng 3 đến 40cm đấy, lớn lắm. Cái gốc cây mà chỗ ông cầm xẻng có, rồi có lúc thì cầm cái ô ra để tưới có, thì cái gốc cây nó to cỡ như thế đấy. Thì trên mạng xuất hiện những cái thông tin người ta chê trích ông ấy là thế này, bởi vì nó vẫn còn lưu một clip, video clip từ năm 2018 nói chuyện với cán bộ, là ông phê phán cái chuyện đó, phê phán cái bệnh hình thức phô trương lãng phí phản cảm trong cái chuyện trồng cây lưu niệm, trồng cây ngày Tết, gọi Tết trồng cây đấy mà, hoặc là không phải Tết chăng nữa thì mấy ông lãnh đạo cao cấp của nhà Đảng nhà nước mà đi đến đâu á thì cũng ngay có thói quen là trồng một cái cây để tên mình ở đấy, cây này do ai đã trồng vào cái dịp này tháng năm nào ấy, đại khái như thế. Thế ông trong cái clip thì ông Trọng ông phê phán khá gay gắt, chê trách cái bệnh phô trương hình thức ấy, rất là phản cảm đó. Ví dụ như cây thì to này, rồi thế là người trồng cây thì lại đi giày, rồi là lại có người đưa ra cái găng tay cầm cái xẻng nó quấn xanh xanh đỏ đỏ này, gầy gầy mấy cái này, xong rồi cái là có người lại đưa chậu nước sửa tay này, vân vân đấy. Thì ông nói rất tỉ mỉ chuyện đấy. Thế nhưng mà cái đợt hôm vừa rồi đây, mới đây Tết Nguyên Đán kỳ này á, thì ông lại lặp lại cái đó ở Hoàng Thành Thăng Long. Thế thì tôi nghĩ rằng là tuy rằng là ông lớn tuổi nhưng mà không đến nỗi mà lẩm cẩm không biết, ông nhớ chuyện mà ông đã từng làm phê bán. Nhưng mà tôi cho rằng tại sao ông làm cái đó là do cái tính cách của ông ấy, là ông không kiên quyết, ông cả nề. Bây giờ địa phương nó chuẩn bị rồi, cơ sở nó chuẩn bị rồi, không tham gia thì nó cũng kỳ, nó cũng sao đấy. Thế cho nên là cứ tham gia, nhưng mà tham gia như thế là nó rất là phản cảm so với lời ông đã tuyên bố. Thế tôi có biết trên cái trang Facebook của tôi là nếu tôi ở hoàn cảnh của ông Trọng thì cái việc chuẩn bị ra trồng cây mà tôi xấy cái cây to thế là dứt khoát tôi từ chối, tôi không tham gia. Tôi nói tôi sẵn sàng trồng cây, tôi rất thích trồng cây ở đây, nếu mang một cái giống đúng nghĩa của nó, vừa phải nhỏ chứ không phải là trồng cổ thụ như thế này. Mà tôi nghĩ rằng ông Trọng đi đến đâu thì báo chí truyền thông nó cũng tập tùng cả đám lên đó, ít nhất cũng phải có thông tin xã, là có báo Nhân Dân vân vân đấy đi theo, chưa kể một số tờ báo khác nữa. Thế thì nếu mà xảy ra cái tình huống như thế mà báo chí nó tường thuật như thế, tôi nghĩ là các địa phương, các cơ sở nó sẽ rút kinh nghiệm được ngay. Trong cái clip 2018 ông nói là ông nói nhiều rồi nhưng mà địa phương người ta không nghe, nói thì nói thế thôi nhưng người ta không nghe. Bây giờ ông làm kiên quyết hơn thì chắc chắn người ta phải nghe, phải ở. Ví dụ cái đợt hôm vừa rồi ở Hoàng Thành Long, nếu mà ông từ chối xong ông yêu cầu như thế mà nếu các đồng chí không tìm được cái con thì tôi đi về, nhưng tìm thì tôi sẽ gắng tôi chờ để ta trồng cái cây mới cho nó đúng nghĩa là trồng cây để mà phát triển rừng, trồng là nó khựng lại, có thể nó chết mà cũng có thể nó sống. Cái đấy là rất là có đúng nghĩa của nó là phá hoại tài sản, chả phải động tác gì để bảo vệ môi trường gì hết. Và đồng thời nếu như hôm đó mà ông chỉ đạo cho cái ban quản lý khu di tích Hoàng Thành Thăng Long đó là đem cái cây cổ thụ đã trồng lại chỗ cũ này, kiểm điểm phê bình những cái người nào trực tiếp đi làm chuyện đó này. Tôi nghĩ nếu ông làm kiên quyết như thế thì nó sẽ nêu một cái tấm gương rất tốt, báo chí truyền thông nó sẽ truyền tải cái đó và nó sẽ giảm thiểu một cách căn bản cái tệ nạn lãng phí. Ai cũng biết rằng là cái cơ sở khi nó đi trồng cây, có chương trình trồng cây của lãnh đạo nhà nước, thì cái người thực hiện ở cơ sở chẳng hạn, tôi nói ví dụ như cái ông trưởng phòng hành chính của cái cơ sở đó, chủ nhiệm văn phòng gì đấy, là ông đã lo cái khâu đó. Thế thì cây càng to thì tiền chi phí càng lớn, thì cái phần gọi là chấm mút vào trong cái chi phí đó nó càng nhiều. Ví dụ cái cây ông báo ở cây to như thế là mua của người ta là phải 50 triệu một cây chẳng hạn đấy, rồi chuyển về thuê xe mất 20 triệu nữa, ví dụ thế, cầu kiết các thứ vẽ lung tung cả. Thế thì tổng số nó khoảng 150 triệu đi, thì cái phần trăm trong đấy ông gửi vào trong đấy ông ăn được khá nhiều, gọi là lại quả đấy. Ta cũng biết là đằng sau những cái chuyện lớn đấy là nó có những cái chuyện, và cái cây trồng nó cũng tương tự như cái tượng đài vậy thôi.
Dạ vâng, có lẽ anh nói cả nể thì cũng một phần, nhưng mà người ta lo lắng rằng sức khỏe của ông không còn minh mẫn nữa, bởi vì rất may là những cái clip quay những lời tuyên bố của ông năm 2018 về việc chỉ đạo cho việc trồng cây, rõ ràng rằng những câu của ông nói từ 3 năm trước lại tố cáo những gì ông đang làm hiện giờ. Có phải vậy không ạ?
Cái chuyện đấy thì ai cũng thấy rồi, thì tôi vẫn bảo lưu quan điểm là chắc là ông do tính ông
cả nể,
vâng. Chứ không nên nói không biết và không nhớ đâu.
Dạ vâng, tiết mục Việt Nam tuần qua cũng xin khép lại. Một lần nữa cảm ơn sự công tác của nhà báo Võ Văn Tào rất nhiều. Dạ.
Vâng, xin cảm ơn sự lắng nghe của khán giả đài SBS Châu đã theo dõi chương trình này.
Like, share, comment. hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.